Nhân dịp trước khi quý vị trở về lại địa phương của mình đó, thầy nhắc nhở đôi điều sau đây. Điều một, cảm nhận đề xuất gia thanh cao. Khi đứng quan sát từ bên ngoài đó, thấy các vị xuất gia học Phật, tu Phật, là Phật sự, bỏ lại sau lưng các cơ hội hưởng thụ hạnh phúc trần đời đó, chúng ta chưa thấy rõ được sự hy sinh cao quý đó. Khi tự mình dầu chỉ trong thời gian 7 ngày sống với lối sống chánh niệm tỉnh thức cùng với các thầy trong chùa, rồi an lạc với các bậc đồng tu đó, thì chúng ta mới thấy được các nỗ lực vượt qua chính mình của người xuất gia. 4 giờ sáng thức, 10 giờ tối chỉ tịnh, dừng hết mọi hoạt động, thời khóa nghiêm ngặt, đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm. Các tiểu quay ghi như là động tác nhai, nuốt, co, duỗi, xoay trở, động, tịnh, thức và ngủ đó, cũng nỗ lực đó, gắn thân và tâm của mình trong quỹ đạo của chánh niệm. Và nếu như chúng ta tập thói quen này đó, thì quý vị sẽ có đạo phong hay là thiền phong của người xuất gia, và mọi người nhìn đó, đều thấy quý trọng. Cho nên 7 ngày trải nghiệm đó, đó giúp cho chúng ta tôn quý đời sống xuất gia hơn. Và đó là lý do Đức Phật đó liệt các vị tỳ khưu, tỳ khưu ni, tức là thọ giới phẩm, làm thầy, làm sư cô đó, là một trong 3 viên ngọc quý, tức là tam bảo. Vì đề chân tu đó rất là cao quý, với lý tưởng mà mỗi bước chân đi đó mở ra các phương trời cao rộng, từ nhận thức, lời nói, việc làm, phụng sự, đóng góp, vân vân. Điều hai, hãy nỗ lực tạo cơ duyên cho mình trở thành người xuất gia. Chiều hôm qua có 10 giới tử sa di, sa di ni đó tới phòng của thầy xin được xuất gia luôn, thì thầy rất vui. Thì thông thường kỳ vọng của mỗi một khóa tu có được tối thiểu 5% và 10% được xem là tối đa. Những người sau khi trải nghiệm 7 ngày và đánh giá lại rằng đó, lý tưởng xuất gia đối với mình đó, là con đường lựa chọn tốt nhất. Trước khi đi tu 7 ngày đó, thì mình có thể lo lắng lắm. Nào là tiếc thương mái tóc đẹp, nào là trang sức phẩm, rồi áo quần thời trang, rồi thói quen hưởng thụ sự tự do trong ăn, mặc, ngủ, đi, đứng. Bây giờ chúng ta phải theo một nề nếp chung của thiền môn. Và khi trải nghiệm trực tiếp ấy, thì nhiều người thấy rất rõ, đâu có khó. Vấn đề là mình có thật sự trải nghiệm được cái an lạc trong các sinh hoạt thiền môn đó hay không thôi. Thì khi mình đánh giá được rất rõ rằng là mình đã đến lúc chín mùi, thì đừng để cho hạt giống đó đó phải bị chịu đựng thêm thời gian nào nữa. Và về xin phép cha mẹ ruột của mình để thực hiện lý tưởng cao quý, bỏ lại sau lưng những thứ mà người tại gia xem đó là hạnh phúc rất lớn, nhưng mà khi làm người xuất gia đó thì hạnh phúc đó vượt trội hơn bội phần. Đối với các giới tử lập gia đình, có chồng vợ và nhất là các con thơ đó, thì cũng không nên vội vàng đi tu. Bởi vì chúng ta còn trách nhiệm về những gì mà chúng ta đã làm ra, như là con còn quá nhỏ. Cho nên hãy thực hiện hết các cái điểm cao quý của người mẹ, người cha, rồi học Phật thêm một thời gian nữa, rồi chia sẻ lý tưởng của mình với người bạn đời. Đến một lúc nào đó thật sự chín mùi thì chúng ta phải làm đúng theo luật Phật, đó là có sự đồng thuận bằng văn bản của người bạn đời để đi đến việc khép lại khế ước hôn nhân. Thì lúc đó chúng ta mới được đến chùa đó tập sự xuất gia và trở thành người xuất gia. Các giới tử trong khóa tu thì được tạo điều kiện ưu tiên hơn các vị tập sự xuất gia tại chùa. Hiện nay thì có 10 giới tử tập sự xuất gia. Có người thì ở được 3 tháng, 2 tháng, 1 tháng nhưng mà vẫn chưa được cạo đầu và đắp y trong giai đoạn mà quý vị tập sự đâu. Quý vị là vì mình không có cái thời gian dài hơn cho nên là được ưu tiên liền. Còn các vị còn lại đó phải tập tành rồi xem là lý tưởng sống của mình nó có phù hợp với người tu hay không, thuộc kinh hay không, thuộc giới luật Phật dạy chưa, rồi lời nói, việc làm, ứng xử đó có phù hợp với đạo phong của người xuất gia chưa, được đại chúng đánh giá đồng thuận đó thì mới cho phép được chánh thức xuất gia. Nói như vậy có nghĩa là chúng ta rất là diễm phúc được tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất để trải nghiệm đời sống tu trong 7 ngày. Điều 3, trở thành truyền thông viên về chân lý Phật. Thì phần lớn sau 7 ngày xuất gia, quý vị sẽ trở lại người thời, người đời với công ăn, việc làm trong mọi lĩnh vực xã hội. Thì rất mong quý vị đó hãy hãnh diện tự hào mình là một Phật tử gặp được Phật ở tuổi trẻ trung. Còn những người gặp Phật ở tuổi trung niên, lão niên cũng không phải là quá muộn màng. Và hãy đề cao tư cách Phật tử đó ở những nơi mà chúng ta có mặt. Sống gương mẫu, vô ngã, vị tha, chân thành, hợp tác, cởi mở, giúp đỡ, tha thứ, bao dung, quảng đại, đóng góp nhiều, vô ngã nhiều. Để thông qua hình ảnh của quý vị đó, những người cộng sự và đồng nghiệp đó, gây tạo thiện cảm với Đạo Phật và giúp họ lần lượt trở thành Phật tử trong tương lai. Điều 5, tham gia các đạo tràng ở các chùa mà mình đang tu học. Mục đích của các khóa tu tại chùa Giác Ngộ gồm búp sen từ bi vào chiều thứ bảy cho các cháu tuổi lên 3 đến 12, tuổi trẻ hướng Phật cho thanh thiếu niên vào chiều chủ nhật, khóa an lạc cho trung niên lão niên sáng chủ nhật và thiền Vipassana đang xen mỗi tháng 2 lần. Những khóa học Phật pháp căn bản, Phật pháp nâng cao, kinh Trung Bộ, kinh Pháp Cú, kinh Tăng Chi, tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Khmer, lớp luyện giọng, yoga thiền và thư pháp Việt, cũng như các chương trình khác của chùa đó, không phải để tôn vinh chùa Giác Ngộ hay là thầy Nhật Từ, mà là giúp cho các Phật tử có được nhịp cầu thuận lợi nhất, gắn kết mình trực tiếp với Đức Phật, chân lý Phật, tăng đoàn Phật, nói chung là Đạo Phật. Cho nên khi cảm nhận được những thay đổi về nhận thức, hiểu sâu sắc hơn, toàn diện hơn, hệ thống hơn, nền minh triết và đạo đức có khả năng trị liệu cao nỗi khổ niềm đau của Đức Phật đó, thì thầy mong các Phật tử khi trở về ngôi chùa mà mình sinh hoạt, vị thầy mà mình quy y đó, chúng ta khiêm tốn hơn, chân thành hơn, khéo léo hơn, dấn thân hơn để thuyết phục là ngôi chùa tại đó có được những chương trình tương tự như chùa Giác Ngộ để mang lại lợi ích cho số đông, cho các bạn đồng tu. Các hình thái phê bình, chỉ trích, nói xấu hoàn toàn không có giá trị. chúng ta muốn đóng góp thì phải có tâm chân thành và khiêm tốn, khéo léo, rồi nỗ lực lần một chưa xong, phải lần hai, lần ba, lần bốn, lần năm, cho đến lúc nào đó các mục đích đó đó trở thành hiện thực. Đó là sự đóng góp của quý vị, và thầy mong á các đóng góp này sẽ được diễn ra ở khắp nơi. Điều 6 về văn hóa bản địa và ngôn ngữ gốc. Thì trong đợt này đó, chúng ta có hai giới tử là mẹ con quốc tịch Ấn Độ làm việc trong tập đoàn Google về tham dự khóa tu với nhiều xúc cảm đông đài và những nhận thức thay đổi về Đức Phật và Đạo Phật, cũng như là những kỹ năng đọc kinh, rồi hiểu các trụ cột Phật giáo bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, chính trị quan, đạo đức quan, tu tập quan, giải thoát quan. Chúng ta sẽ rũ bỏ được các ngộ nhận về Đức Phật và Đạo Phật. Thì cậu bé rất là dễ thương, nhưng tiếc là không biết nói tiếng Việt. Thì thầy xin nhắc đó, là trong mấy thập niên qua đó, phụ nữ Việt Nam đó, đi làm vợ, sau đó đi làm mẹ ở nhiều nơi với rất nhiều các cái khó khăn. Đối với Singapore, Malaysia, Hàn Quốc và Đài Loan đó, thì thân phận phụ nữ Việt Nam đó bị đánh giá thấp, bị phân biệt đối xử là vì tiền, rồi vì cái hoàn cảnh khó khăn, rồi con của các bà mẹ, bà vợ Việt Nam ở những nơi nêu trên đó bị chúng bạn phân biệt đối xử. Và cộng đồng Việt Nam nó phải nỗ lực để tạo dựng hình ảnh Việt Nam được người bản địa đó quý trọng. Cộng đồng Việt Nam đi vượt biên và đi du học ở Tây Âu và Đông Âu đó, cũng như là Mỹ, Úc, Canada, Nhật Bản đó, đã có những chỗ đứng nhất định, thành công trong chính trị, xã hội và đóng góp rất lớn cho sự phát triển kinh tế cũng như là tri thức của địa phương. Còn cộng đồng Việt Nam á, ở những nước như là Malaysia, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan đó, thì mới khởi động trong 3 thập niên, và thân phận của họ đó vẫn còn là những người công dân, lao động phổ thông, lao động ô xin. Cho nên á, nhân dịp này thầy rất mong tất cả các anh chị và ông bà đóng vai trò là người Việt Nam ở hải ngoại đó, hãy trở thành những người Việt Nam tinh tấn, nỗ lực vươn lên khỏi cái khó khăn, rồi thành tựu sự nghiệp của mình. Bên cạnh đó đó thì giữ văn hóa Việt, ngôn ngữ Việt. Người mẹ trong gia đình đó là yếu tố quan trọng nhất để truyền lại văn hóa Việt Nam cho con, văn hóa Phật giáo cho con, văn hóa ngôn ngữ chữ viết cho con tốt hơn cha và các thành viên còn lại trong gia đình. Ở tuổi thơ đó thì các cháu có thể học 5-7 ngôn ngữ cùng một lúc, cũng như là ở châu Âu, các học sinh bắt buộc phải học 3 ngoại ngữ và tiếng mẹ đẻ. Cho nên người châu Âu á, có thể nói được 4 ngôn ngữ, tiếng Anh, tiếng Pháp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, rất là đơn giản. Cho nên á, chỉ cần dành thêm thời gian cho con em của mình, để con em của mình á, bên cạnh thích ứng, tiếp biến văn hóa bản địa nơi đang sống như một dự phần, thì cũng không nên cắt đi cái gốc rễ văn hóa của Việt Nam. Chúng ta nên nhớ điều đó. Và khi làm được việc này đó, thì con em chúng ta khi lớn lên sẽ biết ơn mình dữ lắm. Vì một người biết 2 ngôn ngữ giá trị bằng 2 người về phương diện văn hóa và ngôn ngữ. Cái đó nó rất là thuận lợi về lập nghiệp ở trong tương lai. Và điều cuối cùng đó, là thầy mong mỏi tất cả các giới tử sa di, sa di ni, bác quan trai giới đó, khi mình xả giới và xả y đó, thực ra đó là chúng ta chỉ xả đi tức là 5 giới bên cạnh 5 điều đạo đức tại gia, đối với những người thọ giới sa di sa di ni và xả đi 4 giới so với những người thọ bát quan trai giới. Vì giới sa di số 6 và giới sa di thứ 7 đó là được gộp lại trong bát quan trai giới thành một điều thôi. Như vậy bát quan trai giới về bản chất đó, nó bằng với 9 điều giới luật của sa di và sa di ni. Còn 5 điều đạo đức tại gia đó thì chúng ta vẫn giữ lại: không giết người, là bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng, không lừa dối, nói sự thật, nói hòa hợp, nói lịch sự, nói hữu ích, không ma túy rượu gây sai, giữ sức khỏe, chăm sóc hạnh phúc cho người thân. Thì chúng ta vẫn phải tiếp tục giữ 5 điều đạo đức này với tư cách là một Phật tử thuần thành. Rồi cuộc đời của chúng ta đó, nó sẽ có nhiều ngã rẽ, nhiều nhân duyên trong đời, bất kỳ ở đâu, với vai trò gì, thì quý vị nên nhớ, tôi là Phật tử. Tôi thấy rất rõ giá trị cao quý của chân lý Phật về phương diện trị liệu, khép lại nỗi khổ niềm đau. Cho nên tôi phát nguyện có trách nhiệm, đó là chia sẻ chân lý Phật với người thân thương trong gia đình của mình, bao gồm cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em, làng xóm, bằng hữu, người cộng sự, người đối tác, làm tất cả những gì tốt nhất có thể. Không nên hưởng thụ an lạc hạnh phúc chánh pháp cho riêng mình. Chánh pháp là của chung, chân lý Phật đó là cho muôn đời. Và do đó chúng ta phải có trách nhiệm chia sẻ các giá trị cao quý đó cho mọi người hữu duyên. Chúc tất cả được an lành và hạnh phúc.